doesn't have a ball.
Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính chào quý thính giả hai miền Dallas, Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Markets Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management. Với trên 25 năm kinh nghiệm, là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với chị Hồng Yến từ Houston ạ.
Kính thưa quý khán giả của Đài Sài Gòn 900 AM, đây là chương trình Kinh tế Tài chánh với giáo sư Khương Hữu Lộc. Hồng Yến tại Houston xin chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và xin chào Nam Phương tại Dallas.
Dạ vâng, xin mến chào cô Nam Phương, cô Hồng Yến và quý khán giả của hai miền Dallas và Houston ạ.
Dạ vâng ạ. Giáo sư ngày hôm nay giáo sư khỏe không ạ? Và cũng xin giáo sư cũng cho biết được rằng là thị trường kinh tế như thế nào ạ, thưa giáo sư?
Vâng, thị trường chứng khoán rất là tốt, đã bắt đầu cái đà tốt từ trước như quý vị nhớ, bây giờ tiếp tục tốt. Và stock market thể hiện vào cuối ngày thứ sáu hôm qua là S&P 500 lên khỏi 4.536 điểm và Dow Jones 30 lần đầu tiên sau một thời gian gần trên một năm trời lên trở lại 35.227 điểm. Nó tốt, rất là tốt, nhưng mà nó vẫn chưa đến cái cao điểm của cái thời kỷ lục thời xưa là 38.000 mấy đơn, thì cái đời đó chắc là đã qua rồi, còn lâu lắm mới trở lại được, có thể là không bao giờ trở lại được trong cái thời gian cận đại. Và Nasdaq là 14.032 điểm, Russell 2000 là index của những công ty đại chúng, public company nhưng mà công ty nhỏ, là 1.960 điểm. Trong khi đó thì giá dầu thô bây giờ lên cái ngưỡng cửa là gần 77 đô la, đó là một điều lo ngại trong mùa hè. Người ta dùng xăng dầu nhiều và trong mấy tuần trước, như quý vị nhớ, tôi nói rằng giá dầu thô khoảng 75-72 đô la là tốt nhất, nhưng mà bây giờ lên tới 77 đô la vì khối OPEC, trong đó Saudi Arabia muốn là cắt giảm cái năng suất để đưa giá lên, nhưng mà có sự chống đối của Nga vì họ cần bán dầu để mà có tiền để tiếp tục chiến tranh. Giá vàng vẫn giữ cái mức cao trong cái thời gian cận đại, 1.964 đô la một ounce vàng. Và công phố phiếu 10 năm, đó là cái thể hiện là cái nhìn, cái triển vọng, cái ước vọng hay là cái tiên đoán tình trạng tiền lãi như thế nào, nó thể hiện qua công phố phiếu 10 năm. Thì trong đó là 3.84%, thưa quý vị.
Dạ thưa giáo sư, vậy cái nhìn nền những yếu tố nào để làm cho cái stock market của Hoa Kỳ đã gia tăng trong mấy tuần nay ạ?
Vâng, trong đầu năm đó thì quý vị nhớ đó là những cái stock của technology nó đã bắt đầu lên, mặc dầu kinh tế vẫn còn trì trệ, thì cái danh từ mà họ dùng họ gọi là Magnificent Seven, có nghĩa là 7 cái công ty mà công nghệ cao đó, nó người ta vẫn tin tưởng vào, ví dụ như là Alphabet, Google, Amazon, Apple, Tesla, vậy đó. Thì những công ty này nó giữ cho cái stock market không có xuống một cách vũ bão. Nhưng mà gần đây đó, cái số 7 công ty này bây giờ nó thêm là 15 công ty, là rất nhiều công ty. Và những giới đầu tư, nhất là những hãng đó, họ hay là những cái nhóm tài phiệt đó, họ bắt đầu họ lấy mạo hiểm và họ đầu tư nhiều thêm. Đó là một lý do mà stock market đi lên, và cái viễn cảnh dĩ nhiên là quan trọng, nhất là gần đây sự công bố của Bộ Thương mại Tài chính cho biết rằng hạn lạm phát của Hoa Kỳ vào cuối tháng rồi đã giảm xuống 3%. Mục đích của Quỹ Tiền tệ Liên bang là 2%, nhưng mà con số này thật sự nó không có thực tế cho năm nay. Và 3%, nhưng mà cái vấn đề như tôi đã trình bày trong tuần trước đó, một tháng trước, có nghĩa là tháng 5 thì nói là 4%, tháng 6 thì nói 3%, đó là cái vấn đề tôi đặt câu hỏi là một trong hai con số đó bắt buộc phải sai, không thể nào hai con số đúng hết đó. Là tại vì là kinh tế của Hoa Kỳ không thể nào mà trong một tháng mà hạn lạm phát có thể giảm 1%, có nghĩa rằng có thể 3.5% hay là con số trước nó sai. Tuy nhiên nó vẫn tốt, là tại vì hạn lạm phát đã trên đà đi xuống liên tục trong mấy chục tháng này, khi mà Quỹ Tiền tệ Liên bang đó tiếp tục gia tăng tiền lãi 20 lần thì hạn lạm phát không có đi lên mà đi xuống. Đó là cái phấn khởi cho cái stock market. Khi mà tiền lãi gia tăng thì người ta lo ngại là kinh tế sẽ eo uột, thì người ta bỏ tiền vào những cái chỗ mà gọi là an toàn, người ta không đi mạo hiểm. Mà khi mà người ta nghĩ rằng tiền lãi sẽ không tiếp tục gia tăng nữa thì người ta trở lại đầu tư vào những cái stock nó có mạo hiểm hơn, thay vì những cái đầu tư vào như vàng hay là CD hay gửi băng nhà băng hay này nọ đó. Vâng, đó là những lý do chính, là sự lạc quan của giới tiêu thụ. Quý vị biết là giới tiêu thụ của Hoa Kỳ là người dân như quý anh chị như chúng tôi đây, là đóng vai trò là 70% của GDP của Hoa Kỳ. Khi người ta lạc quan như vậy, người ta thăm dò, thì cái stock market nó cũng thể hiện qua những cái tình trạng như vậy, thưa cô.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Xin giáo sư có thể cho biết rằng là nền kinh tế Hoa Kỳ sẽ đi vào suy thoái cuối năm nay như là một số kinh tế gia đã dự đoán hay không, thưa giáo sư?
Vâng, nếu quý vị theo dõi những kinh tế gia, mà đó là những kinh tế gia rất là lỗi lạc, và những cơ quan như IMF, World Bank trong vòng một năm nay và nhất là 6 tháng nay, họ luôn luôn họ nói rằng cái tỷ lệ là 70% kinh tế của Hoa Kỳ đi vào suy thoái, và suy thoái nặng. Mà nếu quý vị theo dõi những chương trình kinh tế tài chính và tôi tiên đoán trong vòng một năm trở lại và nhất là 6 tháng gần đây, tôi nói không có đi vào suy thoái. Mà nếu có đi vào suy thoái đi nữa cũng là nhẹ một tháng, hai tháng rồi ra thôi, không có đáng kể. Và sự thật nó đã xảy ra như vậy rồi. Hoa Kỳ đã, cái GDP nó contract lại, nó gọi là co rút lại trong vòng mấy tháng rồi ra trở lại. Và họ nhìn vào đó là trong cái lịch sử của Hoa Kỳ hay là thế giới đó, khi mà đã phá hạn lạm phát, gia tăng tiền lãi, mà nhất là gia tăng 20 lần liên tiếp mà vẫn tiếp tục gia tăng đó, thì nền kinh tế Hoa Kỳ luôn luôn đi vào suy thoái, cho nên họ lo ngại. Họ tin nói như vậy, nhưng mà cái nhìn của họ nó thiếu, gọi là cập nhật những cái yếu tố bây giờ mà nó không đúng vào quá khứ. Ví dụ, tại sao tôi lại tin đoán rằng không đi vào suy thoái, là tại thứ nhất á, là khi mà Hoa Kỳ, nền kinh tế của Hoa Kỳ đó, là một cái chỗ mà vững chãi nhất, khi kinh tế của chung quanh Hoa Kỳ đó là Âu Châu, Trung Quốc, những quốc gia khác nó eo ột đó, thì không có chỗ nào có thể an toàn đầu tư bằng Hoa Kỳ, thì người ta đổ tiền đầu tư vào Hoa Kỳ. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì nữa là sau cái thời Covid đó, chính phủ Hoa Kỳ đã gửi số tiền rất lớn cho người dân của Hoa Kỳ, mấy ngàn đô liên tục mấy lần như vậy, thì họ xài một phần, còn lại một phần và họ tung ra xài, và cái sự gián đoạn của chuỗi cung á, nó lại không đi tuần hoàn, trong khi mà người ta bắt đầu tiêu xài nhiều là chuỗi cung lại có ngày supply chain á, nó bị gián đoạn, cho nên đưa giá cả gia tăng. Rồi những công ty tiểu thương của Hoa Kỳ lại cũng được trợ giúp rất là mạnh trong chương trình PPP loan. Nhưng mà những cái số tiền đó bắt đầu từ từ họ xài bớt rồi. Và những cái công ty mà những cái hàng hóa nào mà ảnh hưởng đến nạn lạm phát nhiều, bắt đầu nó cũng thư giãn rồi. Ví dụ như xe cũ, như quý vị theo dõi trong quá khứ là bán như tôm tươi, bây giờ xe cũ không còn nữa. Và giá nhà cửa bây giờ nó đã giảm xuống 3.5% trung bình trên Hoa Kỳ. Thành ra đó là những cái lý do mà tôi nghĩ rằng đó, người dân Hoa Kỳ đó, cái sức tiêu thụ của họ còn, cái khả năng kinh tế của những công ty lớn của Hoa Kỳ còn, họ gọi tạm thời họ không tiêu xài là tại vì họ lo ngại. Nhưng mà như cái xe rà thắng đến cái mức là tuột thắng đó, đó là những nhà kinh tế gia họ nói xe sẽ tuột dốc. Tôi nghĩ rằng không đúng, là tại cái máy vẫn chạy mạnh và rà thắng chỉ cần thư giãn cái thắng nó ra là xe nó chạy nhanh lại trở lại thôi. Thì cái tình trạng nó là như vậy. Cái căn bản của kinh tế Hoa Kỳ vẫn mạnh. Đây là một cái Fed induced recession, có nghĩa là quỹ tiền tệ muốn cho Hoa Kỳ đến cái ngưỡng cửa suy thoái, rồi suy thoái chút chút rồi ngã thắng ra cho chạy. Đó là lý do mà không có chi phải lo ngại. Cho nên hiện tại đó, đó là những cái tiên đoán nó hoàn toàn sai. Và tôi tiên đoán rằng năm nay, năm 23, kinh tế của Hoa Kỳ sẽ ở cái ngưỡng cửa là chỉ gia tăng 0.5% hay 1% thôi. Có nghĩa là ngưỡng cửa của cái mức gọi là zero, không tụt dốc mà cũng không lên dốc nhiều nữa. Đó là cái điều mà Fed họ muốn như vậy. Và hiện tại cái chiều hướng nó đang xảy ra như vậy, thưa quý vị.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Nam Phương cũng xin lỗi giáo sư cũng như là quý thính giả rằng là bên Houston đang trục trặc một cái gì đó, cho nên Nam Phương không có connect được với Houston. Bây giờ Nam Phương tiếp tục vẫn làm cho Dallas. Xin giáo sư cũng như là quý thính giả thứ lỗi. Và bây giờ Nam Phương một câu hỏi tiếp là xin giáo sư có thể cắt nghĩa tại sao mà cái nạn lạm phát ở Hoa Kỳ đã giảm cái mức đáng kể, nhưng mà lạm phát ở bên châu Âu thì vẫn ở cái mức mà gọi là mức rất là cao à, thưa giáo sư?
Vâng, cô Nam Phương có muốn lấy một vài giây để connect lại trở lại không? Tại vì cái đề tài này nó cũng lý thú đó, mình muốn nói cho ở Houston nghe luôn. Thành ra mình đợi vài phút cô Nam Phương cố gắng connect lại thử có được không?
Dạ vâng ạ, giáo sư cứ vẫn tiếp tục để Nam Phương connect lại ha giáo sư ha. Giáo sư cứ vẫn nói chuyện đi rồi Nam Phương sẽ connect lại thử nha.
Vâng.
Dạ vâng.
Nạn lạm phát của Hoa Kỳ nó gọi là ở cái mức ngưỡng cửa là như tôi đã trình bày 3% như là Phúc Trình đã đưa thấy. Nhưng mà nguyên khối Âu Châu đó, nạn lạm phát của khối Âu Châu là 6.9, rồi nói con số chẵn đi là 7%. Và nạn lạm phát của Hoa Kỳ và Âu Châu nó xảy ra gần như là tương tự với nhau, trong cái thời điểm với nhau, cái cường độ cũng giống như nhau. Như quý vị nhớ đó, cái cao điểm của nạn lạm phát Hoa Kỳ là vào tháng 6 năm trước là khoảng 9.1%, nó gần lên đến 10% luôn. 9.1% thì Âu Châu cũng vậy. Nhưng mà khi mà nạn lạm phát xảy ra đó, thì Hoa Kỳ đó, lúc đầu đó, bà Janet Yellen bà sai lầm. Bà nói rằng đây không phải là nạn lạm phát, chỉ là tạm thời giá cả gia tăng sau khi mở lại COVID thôi. Nhưng mà Quỹ Tiền tệ Liên bang là cơ quan gọi là giỏi nhất và có khả năng nhất về nói về nạn lạm phát mà cũng nói sai lầm. Nhưng mà thật sự ra là bà đã nhìn nhận là bà sai lầm. Và cho nên họ hành động hơi trễ, họ gia tăng tiền lãi hơi trễ. Bên Âu Châu lại càng trễ hơn nữa. Họ gia tăng tiền lãi trễ hơn nữa để đả phá. Nhưng mà khi cái tâm gọi là cái dân tộc tính của những người Âu Châu đó, họ khác Hoa Kỳ, là họ làm cái gì họ cũng cẩn thận, họ chậm hơn. Nhưng mà khi họ quyết định họ làm rồi á, là nó rất là chuẩn và nó đi theo tuần tự và nó bền vững lâu dài hơn Hoa Kỳ. Hoa Kỳ làm xong rồi một thời gian được không được thay đổi, đổi liền lập tức. Còn Hoa Kỳ vẫn tiếp tục gia tăng thì Âu Châu cũng gia tăng giống như vậy. Nhưng mà cái cơ cấu của nạn lạm phát của Hoa Kỳ với Âu Châu nó khác. Nó khác là tại vì đó, thứ nhất đó, là bên Hoa Kỳ đó, bị ảnh hưởng nạn lạm phát nhiều là gián đoạn chuỗi cung. Mà cái chuỗi cung của Hoa Kỳ đó, ảnh hưởng một phần đó, là xuất siêu với bên Trung Quốc. Hoa Kỳ nhập cảng hàng hóa bên Trung Quốc và hàng hóa thiếu. Người dân bắt đầu tung tiền ra xài nhiều sau thời COVID được chính phủ hỗ trợ. Còn Âu Châu đó thì người dân họ không có tiêu xài nhiều và trong cái thời hỗ trợ cho COVID đó, người dân không nhận lãnh tiền thẳng từ chính phủ mà chỉ có công ty được nhận thôi. Thành ra khi mà gia tăng tiền lãi đó thì nó không ảnh hưởng đến sự tiêu thụ của người dân nhiều vì thật người ta không có tiền nhiều hơn để mà xài. Và gần đây thì họ lại bó lưng bực bụng, họ không có gọi là tiêu xài nhiều, họ lo ngại. Trong khi đó bên Âu Châu thêm một yếu tố nữa là tùy thuộc vào năng lượng của chiến tranh của Nga và Ukraine, cho nên họ tùy thuộc vào dầu khí, dầu hỏa rất nhiều, đã tùy thuộc mấy chục năm nay. Bây giờ mặc dầu cái hiểm họa là Âu Châu không bị chết cống trong mùa đông vì dầu khí họ đã dự trữ 100% rồi, nhưng mà giá cả nó vẫn cao hơn. Đó là cái khác biệt thứ nhì. Thứ ba nữa là Hoa Kỳ tự lực tự cường về nguyên liệu, cho nên không ảnh hưởng nhiều, mặc dầu giá xăng nó cũng gia tăng, còn Âu Châu thì tùy thuộc. Rồi những cái yếu tố khác, ví dụ như cái sự tiêu xài của người dân Hoa Kỳ đó, họ rất là phóng thoáng thời thời, còn Âu Châu thì không thế này. Và trên Âu Châu là một cái khối hai mươi mấy quốc gia, cho nên nặng lạm phát trong cái khối đó, nó khác nhau. Ví dụ như Anh Quốc khác Pháp, khác Đức, khác Tây Ban Nha, khác Thụy Sĩ, khác nhiều quốc gia lắm. Thành ra nó khác là tại vì cái gọi là cái hỗn hợp của một khối Âu Châu là như vậy, thưa quý vị.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư rất là nhiều ạ. Nam Phương, hồi nãy giáo sư có nói chuyện đó thì Nam Phương connect với lại Houston, nhưng mà không biết vì cái lý do gì mà Houston, Nam Phương nghe rất là rõ mà bên Houston lại không nghe một cái gì hết. Cho nên chắc kỳ này là phải skip Houston cho tuần này và cố gắng là tuần sau là chúng ta sẽ trở lại bình thường. Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư. Xin giáo sư có thể bàn luận thêm về những cái tiêu biểu mà làm cho cái mức mà lạm phát ở bên châu Âu, như là những cái nước như là Germany, nước Pháp, rồi nước Anh ạ.
Vâng, như tôi đã trình bày đó, là nạn lạm phát bên Âu Châu khoảng 6.9, thì là con số chẳng đi là 7% cho nó dễ nhớ, thì 7% là chung chung hết. Nhưng mà nhìn vào trong cái khối đó thì Anh Quốc là một cái quốc gia nạn lạm phát cao nhất. Cách đây 2 tháng á, nạn lạm phát của Anh Quốc á, là 11%, cách đây 1 tháng á, là 10%, và bây giờ hiện tại là tròn trèm 8%, nó đã trên đà đi xuống nhưng mà cao nhất. Rồi những quốc gia khác, ví dụ như là Ý là 8.2%, Portugal là 8%, Đức là 7.8%, Đức với lại Anh là hai cái quốc gia mà tùy thuộc vào nhiên liệu dầu khí, dầu hỏa rất nhiều với lại Ukraine và với lại Nga. Nhưng mà chiến tranh của Ukraine và Nga thì ảnh hưởng rất nhiều hai quốc gia này. Rồi ví dụ như Phần Lan là 6.8%, Pháp thì 6.6%, tương đối thấp hơn. Nhưng mà một lý do chính là tại vì Pháp dùng nguyên tử lực cho nhiên liệu của họ nhiều, họ không tùy thuộc vào dầu khí dầu hỏa của Nga nhiều. Rồi Norway là một quốc gia dầu hỏa rất là nhiều, nhờ Norway tăng cường lên và một vài quốc gia khác, cho nên Âu Châu và nhất là Hoa Kỳ mới thoát được khỏi cái vấn nạn là tùy thuộc vào dầu khí dầu hỏa của Nga. Norway là một quốc gia bên Âu Châu rất là giàu và gọi là dự trữ dầu khí dầu hỏa rất là nhiều. Trong khi đó quốc gia ví dụ như Tây Ban Nha, Spain á, là chỉ có 3.1% mà thôi. Người ta đo lường cái khác biệt giữa Âu Châu và Hoa Kỳ đó, nạn lạm phát á, nó làm cho cái đời sống của người dân của bên Âu Châu nó càng ngày càng nghèo hơn. Trong khi đó người dân Hoa Kỳ nạn lạm phát, nhưng mà một lý do mà tại sao quỹ tiền tệ liên bang gia tăng tiền lãi nhưng mà gần như nó không ảnh hưởng nhiều, nó không đi suy thoái, là tại người dân họ phớt lờ, họ tỉnh bơ, họ nói là cái này tạm thời thôi. Mặc dầu họ thay đổi cái mức tiêu xài nhưng mà họ nói tạm thời thôi, rồi sau này cũng sẽ trở lại, cho nên họ vẫn tiêu xài. Thành ra đó là cái khác biệt. Trong khi đó bên Âu Châu thì nó tùy thuộc vào dầu khí dầu hỏa và ngay cả thực phẩm cũng nhiều, và Âu Châu là một cái kinh tế tùy thuộc vào xuất cảng rất nhiều, trên 40%. Khi mà Hoa Kỳ không tiêu thụ nhiều, mà nhất là Âu Châu họ xuất siêu với lại Trung Quốc rất nhiều, Trung Quốc kinh tế trì trệ thì Âu Châu họ cũng bị ảnh hưởng. Cho nên đó là lý do mà họ gia tăng cái tiền lãi mà nhiều, người dân không ảnh hưởng bao nhiêu, mà giật giá xuất siêu với lại Trung Quốc hàng hóa hay tất cả thì nó vẫn giữ cao, nó không xuống được, là như vậy thưa chị.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư rất là nhiều ạ. Được biết rằng là Hoa Kỳ thì bị lạm phát, châu Âu cũng bị lạm phát, nhưng mà Trung Quốc thì lại bị ngược lại, là bị deflation. Không biết rằng là vì cái lý do gì ạ, thưa giáo sư?
Vâng, nói về châu Âu để tôi nói thêm một vài yếu tố để cho nó thú vị cho quý vị nghe đó, là người ta theo dõi đo lường coi đời sống người dân bị ảnh hưởng nạn lạm phát như thế nào đó, thì mỗi một quốc gia, cái dân tộc tính họ có những cái gọi là cái ý thích hay là cái yêu thích mà họ xài những món đồ, đồ ăn nào mà họ thích nó gọi là hơi xa xỉ. Ví dụ như Pháp, Pháp thì họ thích ăn foie gras, có nghĩa là pate, mà pate ngỗng đó, đó là nó rất là mắc. Chỉ những người trung lưu và nhất là thượng lưu mới là ăn, lâu lâu ăn một lần chứ không phải ăn ngoài. Và họ uống rượu chát, phô mai thì họ xài nhiều. Thì ở đó lương á, họ thấy rằng cái sự tiêu thụ của foie gras và rượu chát giảm đi rất là nhiều. Đó là một trong những phần mà cái nạn lạm phát nó vai vãng, người ta không tin tưởng để đi xuống và họ bớt đi. Trong khi đó tiền lương bên Âu Châu đó, họ gia tăng rất là ít. Như ví dụ nhiều quốc gia tiền lương là giảm nữa, mà trong khi nạn lạm phát là gia tăng, thì nó ảnh hưởng vô túi họ bao. Còn bên Hoa Kỳ á, bên Hoa Kỳ đó là trung bình lương những người làm lương từng đời từng giờ chứ không phải là lương năm á, thì trong một năm qua đó cái tiền lương họ gia tăng cao hơn mà lạm phát, có nghĩa là họ không bị mất mát nhiều trong cái nạn lạm phát, trong khi Âu Châu họ lương họ không gia tăng. Rồi mình nhìn vào Đức. Đức là một quốc gia họ thích ăn thịt lắm, thịt đỏ, thịt bò, thịt heo và nhất là sữa. Thì họ đo lường, họ thấy rằng rõ ràng cái mức tiêu thụ đó giảm bớt nhiều. Đó. Rồi trong khi đó thì ví dụ như bên Anh Quốc thì nạn lạm phát ở cái mức là 7.9 và 8% nó vai vãng. Thực phẩm gia tăng, rồi nhất là khối này lại phải tung tiền ra để ủng hộ chiến tranh của Ukraine, nó cũng ảnh hưởng. Và khi mà Anh Quốc rút ra khỏi á, thì nó cũng ảnh hưởng đến kinh tế hay là mức lao động. Thành ra đây là những cái điểm tiêu biểu cho cái sự khác biệt của những quốc gia bên Âu Châu so với Hoa Kỳ. Câu hỏi trở lại, cô Nam Phương mới vừa hỏi là gì tôi quên mất, tôi nói về cái đề tài này tôi quên mất.
Dạ vâng, Nam Phương nói rằng là Hoa Kỳ với châu Âu thì lạm phát, mà Trung Quốc thì ngược lại là bị gọi là giảm giá, mà gọi là deflation, nó không biết rằng là lý do gì ạ.
Dạ đúng rồi, thì Hoa Kỳ với lại Âu Châu cũng giống nhau, có nghĩa rằng sau khi mà gọi là phong tỏa hay là bó lương một quận không tiêu xài thì mở ra, và nhất là chuỗi cung bị gián đoạn, rồi giá cả gia tăng, rồi chiến tranh bên Âu Châu bị chiến tranh Nga-Ukraine, còn Hoa Kỳ thì tiền của người dân, của công ty nhiều quá xài mà không đủ, cái mức cung và cầu nó không quân bình thì nó khác. Còn bên Trung Quốc á, thì không chẳng những không bị nạn lạm phát mà bị gọi là giảm phát, gọi là đe dọa giảm phát, hiện tại là ở cái mức zero rồi. Có nghĩa là giá không lên mà cũng không xuống ở mức zero. Thì người trung bình họ nghe nói giảm giá thì mừng lắm. Và tại vì mình đời sống mình nó dễ thở hơn, mình mua cái gì nó cũng rẻ hơn. Nhưng mà đó là một cái điều tai hại vô cùng trên kinh tế đó, đó là không có gì mà chính phủ nào mà muốn, là tại vì giảm phát deflation đó, nó xảy ra vào cái thời 1930, đó là cái thời mà đại khủng hoảng kinh tế toàn cầu đó. Bao nhiêu người chết đói, nạn chết đói này nọ, sau đó họ mới tạo ra cái cơ quan Federal Reserve hay là ngân hàng trung ương đó để mà kiềm chế nạn lạm phát là như vậy. Họ không muốn giảm phát. Giảm phát nó làm cho bao nhiêu công ty vì cái mức gọi là nhu cầu nó thấp thì họ cạnh tranh, bằng cách họ giảm giá. Họ giảm giá ồ ạt, họ giảm giá đến cái mức là càng bán càng lỗ. Thì cuối cùng họ lại khai khánh tận là bankruptcy. Rồi khai khánh tận tất nhiên là bao nhiêu người thất nghiệp, bao nhiêu người thất nghiệp thì lại không có tiền tiêu xài, là họ cạnh tranh tiếp tục nữa. Thành ra họ lo sợ lắm, khó giải quyết lắm. Nhật Bản trong cái thập niên 1990 đó đã bị giảm phát, có nghĩa là deflation 10 năm lừa trời liên tiếp không giải quyết được. Thành ra bên Trung Quốc họ lo ngại là tại vì cái gọi là cái khủng hoảng của bất động sản mà chiếm 30-mấy% của GDP của Trung Quốc, và cái nợ của những thành phố mà tùy thuộc vào bất động sản đó, là chiếm trên 50% GDP của Trung Quốc. Người dân Trung Quốc họ lo ngại, họ không xài. Cái giới trung lưu họ có tiền, giới tỷ phú nó rất nhiều mà họ không xài vì họ lo chiến tranh. Và nhất là Hoa Kỳ gọi là siết chặt về công nghệ cao hay là phong tỏa này nọ, họ lo chiến tranh, mà Tập Cẩm Bình ngày 1, ngày 2 cứ nói là có thể xâm chiếm Đài Loan. Thì đó là Tập Cẩm Bình thật sự là tự hại cho người dân của mình mà thôi, chứ không có giúp ích gì cả. Thì đó là lý do mà họ đang lo ngại nặng giảm phát. Mà Trung Quốc thấy kinh tế trì trệ đó, thì họ lại kích thích, mà càng kích thích đó, thì lại càng không có hiệu quả bao nhiêu. Thì đó là cái khác biệt, thưa cô.
Dạ vâng, vậy tương lai của cái nền kinh tế Hoa Kỳ cũng như là Âu Châu và Trung Cộng không biết sẽ đi về đâu à, thưa giáo sư?
Vâng, kinh tế của Hoa Kỳ hiện tại, trong quá khứ và hiện tại và tương lai vẫn như nhau, có nghĩa là vẫn lãnh đạo thế giới tự do. Như tôi đã trình bày, người dân của Âu Châu lão hóa, người dân của Trung Quốc lão hóa, và cái chiều hướng gọi là de-risking hay là friendshoring, hay là chuyển cái chuỗi cung qua những quốc gia khác ra khỏi Trung Quốc, sẽ làm cho Trung Quốc càng ngày càng gọi là khó thở. Đó là lý do chứng tỏ rằng Trung Quốc gọi là quá tự hào nghĩ rằng lãnh đạo thế giới, nhưng mà sẽ càng ngày càng tụt dốc. Và dĩ nhiên là một nền kinh tế vẫn rất là to lớn, nhưng mà không có theo kịp Hoa Kỳ. Âu Châu thì hiện tại 1810, nhưng mà từ từ sẽ khác biệt với Hoa Kỳ thêm nữa. Hoa Kỳ vẫn lãnh đạo kinh tế càng ngày càng vững mạnh hơn, thưa cô.
Dạ vâng, bây giờ là một cái câu hỏi cuối cùng trong cái chương trình này, thì được biết rằng là công nghệ mà gọi là AI là bây giờ đang hot, trí tuệ thông minh, không biết rằng là sẽ thay đổi cái đời sống kinh tế toàn cầu ra sao ạ, thưa giáo sư?
Vâng, một trong những cái lý do mà stock market á, mà trong cái thời gian 6 tháng về trước á, những cái công ty technology này nọ cũng bị ảnh hưởng, nhưng mà những cái gì mà liên hệ đến AI là cái stock nó lên, nó kéo stock market lên. Ai cũng đầu tư AI, mà nên nhớ rằng AI là bắt đầu từ OpenChat GPT của Microsoft đó. Thì từ bây giờ những công ty lớn như Samsung, như Google, ai cũng develop AI rồi chính phủ thì lo ngại là không biết nó đi về đâu và nó thay đổi. Nhưng mà đó là một cái điểm nó làm cho gọi là cách mạng hóa cái công nghệ cao. Cái gì bây giờ ngay cả TSMC là công ty sản xuất chip của Đài Loan cũng nói rằng sẽ đi hướng về AI, để bỏ những AI vô những cái chip nữa. Thành ra nó thay đổi nhiều lắm. Cái gọi là cái cơ cấu những cái quốc gia nào, công ty nào đi tiến triển về AI đó thì sẽ lãnh đạo thế giới. Thành ra đây là một chạy đua mới với luật lệ mới. Mà chúng ta nên nhớ rằng Trung Quốc đầu tư vào AI trước Hoa Kỳ và đi rất xa. Và bây giờ Hoa Kỳ mới bắt đầu thức tỉnh và đầu tư nhiều, mà lãnh đạo bởi gọi là Microsoft với lại OpenChat GPT rất là đáng nể. Quý vị biết là cái tool mà con nít xài đó là TikTok đó, là đó là AI, mà Trung Quốc đi xa lắm. Họ đầu tư rất là lâu, rất là xa. Nhưng mà khi mà Hoa Kỳ chú trọng vào công nghệ cao đó, thì sẽ thay đổi hoàn toàn. AI sẽ thay đổi, đã thay đổi, đang thay đổi trong hệ thống y khoa, trong nhà thương. Khi mà chẩn bệnh này nọ, AI nói rằng theo nhận định của AI trong quá khứ, tất cả những cái trị liệu thì cái triệu chứng này phải trị liệu như thế nào. Rồi bác sĩ họ từ đó họ suy nghiệm lại. Rồi hệ thống ngân hàng, dịch vụ, cho tới cái tất cả những công nghệ, gần như cái trí con người đó. Đôi khi mình suy nghĩ là mình không nhớ được những người khác hay biết những người khác sử dụng như thế nào, thì cái trí mình nó giới hạn, còn AI nó đi vào đó. Tuy nhiên nó đi một cái chiều hướng rất nguy hiểm, có thể bị lạm dụng bởi những người khủng bố, hay là những cái sử dụng mà không đúng. Con người trong tương lai sẽ bớt đi cái ảnh hưởng, và robot càng ngày càng xâm chiếm. Đó là một cái hiểm họa mà thế giới cần phải để ý, thưa cô.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Cái công nghệ AI này nói chung rằng là nó cũng có lợi và nó cũng rất là nguy hiểm. Một lần nữa Nam Phương xin cảm ơn giáo sư rất là nhiều đã đến với chương trình trong cái buổi trưa ngày hôm nay. Nam Phương xin chúc giáo sư cũng như là tất cả quý thính giả một buổi trưa ăn trưa cùng với gia đình thật là ngon miệng. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào kỳ sau giáo sư.
Dạ vâng, dạ, cảm ơn cô Nam Phương. Xin kính chào. Xin hẹn quý vị vào tuần sau.